Nam Mô A Di Đà Phật. Để bắt đầu chương trình cho lớp học ngày hôm nay là phần cho tất cả quý vị đặt câu hỏi. Quý Vũ xin kính mời quý vị hãy tích cực đặt câu hỏi vì hôm nay là tuần cuối. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con thấy Đạo Hữu Thành Nghiêm có hai câu hỏi về tự ngã. Một người hành thiền trong giấc ngủ vẫn biết mình đang thở, vậy tự ngã của uẩn nào biết hơi thở trong khi ngủ? Và câu hỏi thứ hai, người ấy nghe được các ý, thí dụ ngồi cười, ngồi đọc sách trước khi thân hành động, vậy sư ông tự ngã nào nghe được những các ý ấy? Kính tri ân ông. Dạ, con kính thỉnh thầy.
Tất cả quý vị chào tất cả quý thầy quý cô các đạo hữu. Bây giờ tôi chọc cái này thì có gì nó chuyện cho thầy thích hết ngày hết giờ, rồi thời gian sau thì tiếp tục trở lại. Thì câu hỏi này thì cô Thân Nghiệp có hỏi, hỏi cũng gặp lại cái từ ngã của chúng ta đấy nè. Câu hỏi liên hệ tới vấn đề tâm lý học và nhận thấy học, tức là những câu hỏi chính trong của A Di Đà trong các phần luận đoạn. Tôi thích nói về cái từ ngã thì hỏi rằng là đi hành thiền tức là ngồi thiền đó. Ngồi thiền mà ngủ thì không thể có cái chuyện đó rồi, ngồi thiền ngủ thì tôi gọi là thiền, thành ra là cái này người ngủ thôi. Thành ra hành thiền rồi chắc người đang tu tập tầm 4-5 tháng gì đó không biết, rồi trong thời gian nó ngủ hay là nhập thất thì ngủ, thì còn hành thiền mà đang ngồi thiền mà tập thiền thì không có thể ngủ, ngồi thiền thì không thiền được. Thế là cái ngồi thiền mà biết mình thở thì cái chuyện nó thường rồi, cho tới lúc nào không thấy thở nữa thì đó là cái tiến bộ của thiền rồi. Này là khỏi nói nha, còn nói trong giấc ngủ mình biết mình thở thì kinh này là hay là trời chim bao trong cách một kinh là chim bao, hai là chưa ngủ hay là ngủ mơ màng, tức là còn biết mình á. Thì khi mình ngủ á thì có mấy trường hợp là thứ nhất là tất cả các cái căn là năm căn là nhãn mắt tai mũi lưỡi thân gọi là năm căn, hay nói theo phổ thông thì gọi là năm giác quan. Tất cả cái này năm cái này không hoạt động, không hoạt động nó tắt luôn, nó đóng cửa hết á, không tiếp xúc với ngoại giới, không mở cửa ra để tiếp thu ngoại giới, thì chỉ có một mình ý thức nó hoạt động. Ý thức hoạt động một mình mà ý thức thường thì nó lưu cái quá khứ lại. Ý thức hoạt động nếu mà không có các căn, tức là thí dụ con mắt nhìn thấy thì ý thức xuất hiện cùng cái con mắt, thì ý thức cũng đến hoạt động cả ba thời. Một là nó lưu cái quá khứ lại, và hai thì là nó đang cùng với thức nhìn thấy cái trước mắt, và thứ ba là nó nghĩ tới tương lai. Nên là nó thí dụ rằng gặp một người, khi con mắt thấy một người đi đến, thì trong khu hiện tại trong từng sát năm người đó đến, con mắt nó thấy, thì khi con mắt thấy thì ý thức nó khởi lên, nó theo thì nó cũng thấy người đó đến. Khi nó đến thì ý thức nó lôi cả quá khứ lại để nó coi người này, cái nó đã thấy hôm trước là một hay là hai, gọi là quá trình đồng hóa nhận dạng, identification, quá trình nhận dạng. Rồi là đồng thời nó cũng suy nghĩ tương lai, tất cả ta sẽ làm gì đối với người này, thì đó là tương lai gần đó. Còn tương lai xa nữa thì đây là ý thức quá khứ, nó dựa trên với các cảnh. Thì còn khi nằm ngủ á, và thường là chim bao, ý thức tăng nhãn mắt không thấy, tai không nghe, cả cái sự giác đều im hết, không có gì. Mà lúc đó tình nghéo mình cũng biết đau, nếu mới đau quá thì mình thức dậy thì đó là sức thức tỉnh, tỉnh bản xúc. Còn không thì là đóng kín hết, thì thức nó hoạt động một mình thì nó vẫn là quá khứ. Trong cái quá khứ có nghĩa rằng là cái ta thấy, ta nghe, tích lũy trở lại. Tất cả những cái hình ảnh ta thấy đều được tích lũy hết á. Tích lũy quá khứ, tích lũy trong cái kho thức, cái gọi là kho thức ấy. Khi ý thức nó hoạt động á, thì mới lôi những cái đó ra và nó ghép lại. Ghép cái mặt người này đối với cái lỗ tai người kia, đối với tay người nọ, đối với cái nhà, đối với cái sông, với cái núi. Thành cô kia thấy một người rất lạ. Thực ra khi đúng khi sai, khi mình ghép, mình thấy cảnh rất lạ, nó chưa bao giờ tôi thấy. Thực ra là nó ghép những cảnh cũ, ghép ví dụ như ghép cái hồn núi ở ngoài Hà Nội, ghép con sông ở ngoài Huế, ghép cái nhà ở đó bên Mỹ, rồi ghép cái chiếc xe hơi ở bên Pháp, ghép tùm lum lại, cả tâm thấy, ghép. Đây thực chất không có cái từ ngã thực sự nào thấy. Không phải từ ngã nào có uẩn, không có từ ngã nào có uẩn. Uẩn có năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong năm cái này không có cái nào từ ngã hết á. Từ ngã chỉ là một khái niệm ảo tưởng. Giống như cái con chó vậy đó, mới mua về đó, nó không biết nó lucky. Thời gian kêu nó là lucky thì nó quay trở lại nó mất đuôi. Thì lúc đó nó cái tự ngã nó lucky, cái tự ngã đó là ảo tưởng. Ta là lucky là ảo tưởng. Chính chúng ta vậy thôi, khi mới sinh ra chưa có tên tuổi gì, để nó giữa rừng, để nó rừng không biết ta là ai. Nếu chuyện với con cọp thì lớn lên ta tưởng ta là cọp, mà lên luyện sống với khỉ tưởng ta là khỉ, luyện với người tưởng ta là người. Sinh ra lọt vào giữa cái đám người Tây Ban Nha thì lớn lên cứ nghĩ rằng ta là người Tây Ban Nha. Đó là cái tự ngã ảo tưởng, cái xã hội người gắn cho. Còn đó là cái tự ngã ảo tưởng. Những cái tự ngã này là gì? Tức là những cái thấy nghe nó tích lũy trở lại, gọi là tự ngã. Ví dụ nói cái tự ngã này, ví dụ như rằng là hôm nay là ngay hồi nhỏ đi, khi mình biết sinh ra nó chả biết ta là cái gì hết á. Lớn lên một cái nó thấy tích lũy. Một thời gian sau á đủ thì ý thức nó hoạt động. Khi ý thức hoạt động thì thấy cái cây thì nó khai trường hợp, tới cái cây xuất hiện cái mắt, cái con mắt nó thấy cái cây, nó có nghĩa rằng là cái cây, cái nhà, cái hình ảnh gì nó tinh lên căng, nhãn căng là tinh con mắt. Khi mà căng cảnh hợp lại thì cấp nó khởi lên, gọi là cái con mắt khởi lên thấy cái cây. Thấy thì phải thấy vậy thôi, nó không phân biệt được cái này là cái gì. Tất cả người dân cái hình ảnh đó cũng giống chúng ta ra trong ngồi trong nhìn mắt mà đặt suy nghĩ chuyện gì, người đi qua đi lại trên mắt không để ý, còn thấy không để ý. Không nghĩa là những người đó nó đi qua ta không tích lũy, tinh thần không biết nó là cái gì. Thì ví dụ như là ở trên cái màn ảnh này đây, ta tớp tớp liên tục, tắt liên tục, ta đánh từng chữ một, đánh chữ C, đánh chữ H, chữ U, chữ N, chữ đánh từng chữ, đánh chữ C nó biến mất, đánh chữ H nó biến mất, đánh một dọc 5 phút. Nếu mà ta không ghi lại nữa, thì không ghi lại, tức là không nhớ hay là không ghi trên sổ, trên giấy, thì sẽ không biết là cái bản này tôi hiện ra, cái gì nó hiện ra. Tức là chúng nó hay chúng nó hay là chủng tử hay là chúng nhân hay là chúng mình, chúng ta hay gì đó không biết. Nhưng mà nếu nó ghi lại thì mới biết đã nói cái gì. Tất cả pháp sinh diệt trong từng sát na, cái mắt thấy trong từng sát na. Khi mà ý thức khởi lên, nó đọc từng chữ, đọc từng chữ chúng, mình ghi tên là chúng. Thì chúng chữ C biến mất, chữ H biến mất, chữ N, chữ R biến mất, gọi là pháp sinh và diệt trong từng sát na. Chữ C hiện ra thì nó biến. Thì nếu mà không có thức, ý thức không khởi lên để ghi lại, để nắm lại, thì không nhớ rằng cái người thực chứng. Thì ý thức nó hoạt động như vậy gọi rằng là ý thức hoặc tương chung với con mắt. Khi mà thức khởi lên, ý thức khởi lên, chúng ta được thực chứng thì biết đây là chúng,
bạn có nghĩa rằng là như chúng ta nói thế này, ta đang thấy, ta biết ta đang thấy, ở đây là màu xanh, mình thấy màu xanh, mắt thấy màu xanh, thấy thấy vậy, nhưng mà chưa phê phán được mọi quá trình phán đoán, trong cái nhận thức như vậy nó có mấy quá trình gọi là recognition hả, recognition, tức là cái rất quá trình thân nhận, rồi sau đó phán đoán. Thì trước khi nó nhận thì nó nhận dạng, nhận nhưng mà cuối cùng phán đoán ta biết, ta đang thấy, trong cái ta khởi lên, rồi sau đó cái cảnh biến mất thì cái ta nó cũng biến mất, có nghĩa là thức nó biến mất, nhưng mà thức nó xuất hiện như là cái ta, ta biết ta đang thấy, tôi biết tôi đang thấy, trong mắt thấy màu xanh. Thức ý thức khởi lên nó phán đoán rằng tôi biết tôi đang thấy màu xanh, thì khi có cái phán đoán đó gọi là tích lũy, cái nó sẽ là tăng từng tích tắc từng sắc này, rồi nó biến mất một thời gian sau, ngày sau nữa đi, hay là hai ngày ba ngày gì nữa, cái màu xanh cái cảnh đó xuất hiện như cũ, cái ý thức nó cũng xuất hiện nữa. Ý thức xuất hiện thì bắt đầu nó đồng hóa, nó phán đoán. Thế hết, ta thấy, tôi biết tôi đang thấy cái màu xanh. Rồi là bắt lôi cái quá khứ, cùng lúc quá khứ nó xuất hiện trở lại. Thế nó vẫn đồng hóa, cái màu xanh này với cái màu xanh quá khứ khác nhau, giống nhau. Nếu giống nhau thì nó vậy là tên ta đã thấy màu xanh này. Vậy là nó có cái gì vậy? Ngày hôm qua có một cái ta, ngày hôm có một cái ta, hai cái ta một kia một. Tốt là cái tờ nhà nó có một cái tờ nhà thường thằng, tờ nhà kia một có một cái ta thường thằng. Cái ta hôm qua và cái ta hôm nay vẫn là một, đó là khái niệm cái ta thường thằng. Rồi nếu 10 năm sau, nếu rằng là 10 năm trước mình thấy rồi, vậy thì cái ta 10 năm trước, cái ta 10 năm sau vẫn là một, vì cái thấy là một. Cái ta, nhưng mà trong thực tế, trong cái thực tế thì cái quá khứ, cái ta là cái thấy quá khứ mất rồi, pháp sắc pháp sinh tự diệt liền, và tâm sinh tâm cũng diệt luôn, tất cả diệt hết, chỉ còn cái bóng mờ, nó theo cái văn chương là bóng mờ quá khứ, giống như cái sách vở gì trong nhật ký vậy đó. Rồi 10 năm sau lật lại thì mình nghĩ rằng ta thật ra ta có cái ta này, thất nó đuôi đi, nó chỉ có lôi để quá khứ, mình nghĩ vậy thôi. Thì cảm thấy một cái tờ nát từ ngàn, 10 năm trước cũng là ta, 10 năm sau cũng là ta. Nhưng mà nhớ mình sống được 100 tuổi thì cũng 100 năm sau cũng là ta. Vậy tới 1 tuổi cái ta đó tự nhiên kéo dài đó, có cảm giác rằng cái ta thường hàng. Trong 10 năm trước ta đã tồn tại và bây giờ vẫn là ta, từ 10 năm sau vẫn cái ta như vậy. 100 năm trước có cái ta thì 100 năm sau với 1000 năm sau vẫn cái ta như vậy. Thì đây là có một cái ta tồn tại vĩnh viễn, và khi nó có một cái ta tồn tại vĩnh viễn là cái thân này trẻ, thân này già, tất cả nó biến mất, cái ta nó vẫn còn. Tâm nhìn từ cái ta đó, tâm nhìn nó là một linh hồn, tâm nhìn linh hồn, tức là mà cái thân xác nó có linh hồn. Vậy cái ta linh hồn đó là một cái ảo tưởng, ta gọi là tức là tri ra đó, trong dân gọi là chúng sanh thò giả tưởng. Rồi trước hết là như một cái từ ngã, màu cá xuất hiện như một cái từ ngã, cái màu xanh là một cái biên, là một cái thực thể, một cái tồn tại. Rồi cái tôi cũng là một cái tại, tất cả một cái tồn tại thì có một cái ta tồn tại, ngụ trong cái thực chất này gọi là sattva, tức là chúng sanh, chúng sanh tưởng, tức là ấn tượng về một cái tồn tại, người ta gọi rằng là ấn tượng về một tồn tại. Và từ ấn tượng tồn tại đó là nói rằng tôi biết tôi đang thấy cái này, tôi biết tôi đang thấy cái kia, thì cái tôi xuất hiện, thì cái này gọi là phúc gia lai, gọi là nhân tưởng. Và cái tôi, tôi hôm trước cũng có tôi, hôm nay tôi 100 năm trước cái tôi, tâm sáng cái tôi cho Phúc Ca La. Vậy rồi tới khi tôi chết đi, cái tôi đời này, cái tôi đời sau thì vẫn cái tôi đó, cái tôi đó là Phúc Ca La, hai khái niệm.
tâm khi ta vẫn lầm lẫn, trong hàng ngày chúng ta thấy tất cả cái chúng sanh tưởng, cái thọ và tưởng, cái nhân tưởng đối với chúng ta là một, nhưng mà trong nhận thức không cái nào là một hết. Cái sắc hoa, cái chúng sanh tưởng nó xuất hiện rồi nó biến mất, cái tôi, cái tôi nó xuất hiện nó cũng biến mất. Rồi cái là cái đời sống, tức là người này có tôi, cái linh hồn, người này chết thì cái đó nó cũng hết. Rồi ta có khác những cái đời sau, cuối cùng là cái ác man thường trú, bao giờ nó cũng vậy. Đời sau đời này tôi làm vua, đời sau tôi làm ông mày, đời sau nữa tôi làm thầy tu, đời nào đi nữa thì cái di va có thể thay đổi. Nếu mà tôi làm ông vua thì cái linh hồn tôi lại giống ông vua. Là nếu đàn ông thì làm thịt đàn ông, và nếu phụ nữ thì phụ nữ. Rồi nếu tôi đầu thai làm con ngựa thì cái linh hồn đó lên làm con ngựa. Nhưng mà trong đó thì dù trâu, bò, con vua, bò vải, tất cả chỉ có cái điều có một cái ta không biến đổi, thường trú bất biến ở hạt năng. Thì rõ ràng cái quá trình này là từ ngã này, là quá trình cái từ ngã này là ảo tưởng. Nhưng mà cái ảo tưởng đó là tạo thành cái thật. Thì vậy thì cái mình ngủ trong chiếc ma không có cái ảo tưởng nào cả, không có cái ngã nào cả, chỉ có cái ý thức lôi quá khứ lại. Nhưng mà cái này phải suy nghĩ rằng phải nhận thức từng chi tiết một mới hiểu được. Thì tạm tắt như vậy nghe. Trong này nói thêm một cái để cho rõ, chúng ta có thể quan sát được. Trong cái sách mà về y học đó, về nhận thức, người ta mô tả thế này nha. Là một cậu bé nhìn thấy một người đi đến, mình nhìn thấy cái nó đáp liền chào mát, nó gọi là hai mong à, mình nói vậy đó, đơn giản này thôi. Nhưng mà nói rằng cái quá trình, tức là trong y học, theo phong cách chưa, nhận thức giả đã không hiểu nhận thức đó, cái quá trình rất là phức tạp. Tôi biết là tôi biết rằng là cái ánh sáng ấy chứ à, ánh sáng đó nó rọi lên trên cái con mắt, cái con mắt rồi cái dây thần kinh á, cả cái nó đem các cái hình ảnh này đưa lên trung khu thần kinh xử lý. Rồi cái trung khu thần kinh này á, nó mới lôi cái quá khứ lại, nó đồng án nó có cái hình ảnh này, cái hình quá khứ là cái gì. Thì mình đó là quá trình nhận dạng, identification, nhận dạng. Nhận dạng xong rồi á, nó biết đây là má của nó, thì nó đưa lên tiện đình. Đưa thành tuần cortex, đưa lên tiện đình để xử lý, tức là phán đoán sẽ làm cái gì. Cái tiện đình nói là bây giờ ta phải chào má, và khi nói như vậy á, thì bắt đầu nó điều khiển. Là cái thanh của ăn rung như thế nào, cái môi thì giật như thế nào, cái máu phải đi như thế nào để nó làm. Tất cả cái này quá trình tâm vật lý, tâm lý cả dọc. Trong A Tư Đàm thì nói cách đơn giản là ý thức căn xuất hiện, và căn xuất hiện trên căn thức khởi lên. Thì cái này chắc là đưa vào cái trung khu để nhận thức lên nè. Sau đó ý thức khởi lên nó đồng dạng, cái thứ hôm trước, cái thấy phút trước với cái thấy phút sau là một hay là khác, là một thì nó nối lại để nó nhận thức, là quá trình nhận dạng. Rồi quá khứ xong đó nó khởi lên các cái tâm sở khác, khởi lên hoặc thiện hoặc ác, nó khởi lên tức là bắt đầu nó phán đoán. Thì tâm thức á, một quá trình thức như vậy, cho tới khi mà phán đoán biết nó là cái gì, nó xảy ra một vật như thế này thì nó gọi rằng là xảy ra này, là xúc này, tác ý này, thọ này, tưởng này, tư à, tư là bắt đầu là chetana đó, tức là phán đoán khởi lên á, phán đoán khởi lên cái hành động á, chetana là volition, phán đoán khởi lên cái hành động, tức là tối thiểu như là năm sắc na, xúc tác ý thọ tưởng tư, nhưng nó quyết định thôi, còn hành động như thế nào, điều khiển cái thân thể hành động thì xảy ra một dập nữa là được thánh giải niệm định huệ, thêm một từ một cái năm sắc năm nữa nó là cái sắc thứ sáu, sau đó quyết định thiện hay là ác, phán đoán thiện là ta phải làm gì à, là phải thêm một sắc năm nữa, tất cả là tối thiểu là bảy tám sắc năm, mà trong một tích tắc một sắc năm như vậy là có thể một phần tỷ giây, như đồng hồ phần tử dây chạy rất nhanh, ta không biết thì là cái không có nhận thức. Tại vì nói lại cái chỗ mình cứ phải nói dài, đó là cấu nó cũng quan trọng tâm này để ta nhận thức hàng ngày. Và khi và nhiều người tập thiền, tôi biết người ta làm cái này, tức là cho là người tâm thiền tôi bay, tôi nhảy linh hồn tôi nó bay đi quay lại, tôi xuất hồn xuất vía, tất cả cái này đều sai lầm. Là nếu mà thiền mà còn thức, tức là còn nghe là hơi thở, còn nghe cái tôi mắt không thấy mà tai không nghe, nhưng mà còn cảm giác hơi thở thì nó còn xúc, có nghĩa rằng là căn nó tồn tại, có nghĩa rằng là cái thân xúc á, cái thân thể mình đã cái sợi dây thần kinh nó còn tồn tại cho mắt hay là còn biết nóng biết lạnh nào, hoặc còn hoạt động chưa bị liệt, và chưa bị tê liệt, chưa bị bản thân mất toại, bị bản thân toại chưa bị liệt đường liệt chiếu, thì phải có căn cái này, cái cảnh nó xuất hiện trên đó thì nó khởi lên. Thì không có cảnh thì căn không xuất hiện, và không có thức xuất hiện. Căn là nằm dính trong mình và cảnh thì ở bên ngoài thì hiện vào và thức khởi lên. Vậy khi nằm ngồi thiền mà thấy mình bay, mà thấy mình rơi khỏi cái thân này thì không bao giờ có, luôn luôn từ khi vào niết bàn. Còn tâm ta sắc năm uẩn, năm uẩn tâm uẩn có một phần là tâm, một phần là sắc, một phần là tâm. Năm bốn cái là tâm, còn một cái là sắc. Bốn cái này không thể rời nhau, năm uẩn không thể rời nhau. Khi nào năm uẩn rời nhau tách nhau là uẩn nó rã, gọi là uẩn tan rã, thì lúc đó là chết. Mà chết thì chết thành cái uẩn mới để tồn tại cái đời sống mới. Thành ra nói rằng tôi ngồi thiền tới xuất hồn hoàn toàn không có. Thứ nhất hồn không có, đó là cái từ ngã. Chúng ta biết trong quá trình nhận thức từ ngã là tạo giác rồi, nó do căn cảnh thức hiện lên thì ý thức nó gục theo, thì ý thức nó phân biệt rằng ta, tôi đã thấy, tôi đang thấy, tôi đã thấy và tôi sẽ thấy. Thành cái tôi thì đó là cái từ ngã. Rời khỏi căn ngã không có từ ngã nào cả. Cho nên tôi ngồi thiền, tôi thấy, tôi bay, tôi đi xuất hồn là cái đó sai lầm. Trong Phật giáo không có, không có công nhận. Nhưng mà tôi biết rất nhiều người có cái cảm giác này. Cái cảm giác não tưởng từ đâu chúng ta nói là tức là xúc nó khởi lên. Nhưng mà xúc thì thường nó vẫn đưa quá khứ, nó kèm theo và nó ghép, có thể sai có thể đúng. Thì câu chuyện chúng ta nói câu chuyện như là câu chuyện mà đã thù trong chuyện xưa đó, là cái anh này muốn trả thù người thù, mà ông này là quan lớn trong triều đình không trả thù được, thành ra ông vẽ cái hình ông quan này ở sau vườn, rồi làm treo cái miếng thịt ông quan lên trên cổ cho con chó. Rồi mỗi lần á chắc con chó ra, con chó mình nhảy lên cắn cái miếng thịt đó. Tại vì sao tôi thấy con chó nó đã ăn thịt rồi, thì khi mà cái hình ảnh của cái miếng thịt xuất hiện, cái ý thức nó thành cái chuyện ảnh này, nó lôi quá khứ ra, đây là miếng thịt, và nó lôi lên cả một chùm, tức là miếng thịt cùng có cái mùi vị, tức là mùi thơm, cái mùi thơm quá khứ xuất hiện, mặc dù nó chưa thể mùi, nó chưa nghĩ được, có thể sai, có thể nghĩ được, nhưng mà cái quá khứ đã có cái mùi thơm, nó biết mùi thơm này là thịt. Rồi là cái nước miếng nó chảy ra, là vị giác xuất hiện, thân xúc cũng xuất hiện luôn. Tức là chỉ cần một nhãn thức khởi lên, ý thức lôi luôn cả quá khứ là sắc, thân, hương, vị, xúc, mặn đã xuất hiện một lần, thì mình nhảy lên cắn miếng thịt, thì cắn luôn miếng thịt, tinh thần là cái cổ ở cái vị trí đó nó cắn. Một thời gian sau, tức là khi mà cắn lên vậy thì lúc bây giờ kèm cho một cái nữa là ngoài miếng thịt ra còn cái mặt ông đó. Lần lần ý thức nó khôi nhận, thì cuối cùng là chỉ cần thấy cái mặt không thì miếng thịt xuất hiện và cái vị trí nhảy lên nó cắn liền, không cần miếng thịt nữa. Nếu là thành công thì ông bị dẫn con chó đi theo, dẫn con chó đi theo vừa thấy ông quan thì là con chó nhảy lên cắn cổ liền, là ông chết. Nó không bị cái tội là sát nhân, nó bị cái hình ảnh rồi phi tan rồi, cái hình ảnh bốc hết rồi, ai biết hết á. Con chó không có biết khao, thành ra là phi tan. Thì câu chuyện cũng giống câu chuyện mà Pháp Lốp á, ông thí nghiệm tất là mỗi lần cho con chó ăn để nó thịt ra và đánh tiếng kẽn, thì lúc con chó ăn miếng thịt thì nó thấy cái miếng thịt, hình dáng miếng thịt, màu sắc miếng thịt, nghe được cái mùi, ngửi được cái mùi của miếng thịt. Và nếu mà cái vị của miếng thịt và trong cái lưỡi nó có xúc giác thì miếng thịt nóng hay là lạnh nữa, rồi trong cái ăn nghe tiếng kẽn, mỗi lần lặp đi lại như vậy, ý thức nó thâu nhận về sau khi cầm đánh tiếng kẽn một cái là nó chạy được liền. Hay là khi mà đọc lúc thì giống như chúng ta mới nói ý thức nó xuất hiện, thì khi chúng ta ngồi thiền là cũng vậy, ý thức nó hoạt động mà chúng ta chưa dặn được, tức là vẫn còn loạn tưởng mà chúng ta tưởng là thiền đó, thì xúc nó khởi lên thì ý thức nó kéo cái xúc theo quá khứ, trong cái xúc đó nó giống như chiêm bao là nó lối bất thường, tại vì lúc mà ý thức thế có thể là nó không hoàn toàn làm chủ là sáng suốt, thì cái xúc nó mơ hồ, nó không rõ thì tất cả cái xúc này là nóng là lạnh vì không mơ hồ, thì cũng như là chúng ta ngủ mơ hồ ấy, thì thức nó lôi cái quả khứ của cái xúc này lại, thì đã từng có tất cả cái xúc gần giống như vậy ấy, đã từng đứng ở đâu, thí dụ như là bây giờ cái xúc này ở ngoài tiếng có một gió lạnh thổi tới, thì cảm giác là những cái cường độ của lạnh nó đã chặt, mà cái cường độ của lạnh đó nó đã ở đâu, ở Hà Nội, ở Sài Gòn, đến bờ hồ, hồ Tây Hà Nội, thì cái xúc nó khởi lên, ý thức nó khởi lên, ta đã từng có cảm giác mình ở tại bờ hồ Hà Nội, thì xuất hiện một lần thì nó thấy ta đang ở Hà Nội, thì lúc đó nó kéo theo cả là sắc, con mắt nó xuất hiện, sắc qua cái xuất hiện, thì thấy bờ hồ, nghe cái lỗ tai xuất hiện, cái tiếng xe, tiếng cội, cái bờ hồ Tây Hà Nội, có thể cả mùi thơm nữa, xuất hiện một lần, thì ta đang ngồi mà ta thấy Hà Nội, thì đó là cái ảo giác, ta gọi là cái quá trình của ảo giác, không có cái hồn nào xúc, nhưng mà xúc nó kéo theo. Thì trong cái chuyện, trong cái văn chương, Trung Quốc có cái bài thơ, một nhà thơ nằm ngủ buổi sáng, gọi là xuân nguyên bất giác hiểu, buổi sáng, sáng ngủ mùa xuân, sáng rồi mình chưa biết là sáng, tưởng còn tối. Nói rằng sơ sơ văn đề biểu thì cái lỗ tai lúc đó mình nghe cái tiếng chim kia, nhưng mà vẫn ngủ mắt nhắm mà tai thì nghe sơ sơ văn đề biểu, thì Hà Lai phong vũ thanh thì khi mà xuất hiện nghe cái tiếng tiếng gì ra thì ra cũng chim kia, nhưng chưa phân biệt được tiếng gì thì làm cái chuyện này tiếng gì, thì ý thức nó xuất hiện một lần, thì nghe tiếng rì rào nó đối quá khứ lại, cái rì rào này là cái gì, nó là từng nghe cái tiếng rì rào cường độ trên thăm gần giống như vậy, tức là đồ đi đi pha cả cái cung một như gần giống như vậy, nó đối quá khứ đây là tiếng mưa đã từng thấy rồi, thì trong tim bao nghe nhớ tỉnh nhớ mơ, vậy rằng là có giấc mơ, và ý thức nó bắt đầu nó nghĩ đêm qua trời mưa, tại trời mưa chắc là cái vườn hoa ta hoa nó rụng hết rồi, đó, cái nhà thơ ảo giác thì nằm ngủ mà vẫn nghe. Tôi kể những cái chuyện tôi cũng có được cái cảm giác như vậy, tất nhiên là tôi nằm ngủ là nằm ngủ về trưa rồi, trẻ cách đây cũng 40 năm rồi chứ hết, nằm ngủ buổi trưa trời ơi, là cái thời đó thì là có cái cọc mùng, cái gian cọc mùng, cọc mùng cái lâu gửi đi cái lại một người nào ngay, thế trong khi nằm ngủ tôi chìm bao thấy là từ cái vận hành, từ đạo vận hành đi về chùa Giải Lao, đi vào chùa sống chùa đó cũng nghèo, chùa cái chùa có cái dàn bước, tôi đi ngã cái dàn bước, cái dàn bước nó sớt, khi mà tôi đưa tay tôi đỡ giật mình thức dậy đỡ luôn cái dàn mừng. Thế là ngủ mắt không thấy, tai không nghe, nhưng mà xúc giác, lúc này xúc nó hoạt động, căng thẳng, xúc nó hoạt động. Thì cái này nó có một cách, cái mà chúng ta gọi là kỳ lạ, nhưng chả kỳ lạ gì. Vì rằng mọi vật luôn luôn xung quanh nó có một cái từ trường, có một cái trường lực. Thành ra cái cây vừa rớt xuống thì cái lực nó chấn động trong không gian. Cái này rất tế nhị, nó xúc chạm tới cái thân. Thì lúc đó cái thân mình chạm liền, gọi như là các cái dao động của cái trong cái từ trường trong không gian á, tức là dao động các cái trường lực, từng được cái force field trong không gian nó dao động, cái thân thể nó cũng bị cái cá sóng sóng dao động dội vào trong cái thân. Mà cái này rất tưởng nhiệt tâm trường hợp nửa tỉnh tới mất nào mới thấy, không phải lúc nào cũng nghe được cái xúc nó khởi lên. Vậy thì có cái gì đang xúc chạm cái thân thể, mắt không thấy, tai không nghe, ý thức báo động, ý thức xuất hiện một lần, xuất xuất hiện thì một sát na sau thức ý thức xuất hiện, ý thức nó không thấy không nghe, tức là con mắt không có báo cáo là cái này là cái gì, cái lỗ tai không báo cáo tiếng này là tiếng gì, chân mũi không báo cáo mùi này là mùi gì, mà chỉ có xúc báo cáo là có cái đang xảy ra, thì ý thức nó không biết cái gì, lưu quá khứ để giữ nhận dạng. Tôi đâu có bắt đầu nó ghép cái này là cái dòng nước từ Gia Lam, thì tôi đã từng đi vô đi ra rồi, cái dòng nước và cái dòng nước này đang sụp, và có thể trong quá khứ có lần tôi đã đi ngang qua, và khi đi ngang qua như vậy là ý thức nó chỉ biết rằng là có thể là dòng nước sẽ sụp đấy, tại vì cái dòng nước mà trụ là nó rồi lâu thời gian sau thì làm sập sệt, nó có thể sập đưa quá khứ ra đưa quá khứ mà sập thì thấy đỡ thành ra nó lên đỡ liền, thì đưa tay lên nó đỡ, tức là ý thức nó ra lệnh đỡ thì đưa tay lên đỡ, mà không thấy không nghe và đỡ trúng mà đó là cái xúc giác. Vậy thì cái này không có linh hồn nào cả, một cái gọt nào đang quá khứ không có, cái nào bay ra ngoài linh hồn hết á. Đây là cái vấn đề rất tế nhị phức tạp trong quá trình nhận thức, người thường không có quan sát kỹ cũng chưa học hỏi, cứ cảm giác cứ nghe như vậy, thấy như vậy, vừa thấy vậy nói rằng đây là linh hồn, đây là bay nhảy, đây là xuất hồn xuất vía, tất cả phải là đều sai hết. Bằng kinh nghiệm như vậy mình có thể thấy được. Thành ra là tôi nói dài dài như vậy để tâm này các vị tập thiền nhé, đừng có bị ảo giác với cái chuyện tập thiền, mà đừng có nghĩ rằng tôi đã thành thánh, tôi đã thấy thượng đế, tôi đã thấy đức ông, tôi thấy đức bà, tôi thấy rằng là ông đồng bà cốt, là tất cả những cái này tôi thấy đều là ảo giác. Cái ảo giác này, cái ảo giác này gần như là nó là khi cái quá trình ta uống hút là uống chất say vậy, ta mắc cái chất say vô vậy đó. Cái chất say làm cho mắt tai mũi lưỡi tất cả cái mờ đi, cái nhận thức căng nó mờ đi, ý thức bắt đầu tự lan giót lấy. Khi mà cái chất say nó kích vào con mắt không nhìn thấy rõ cái này là cái gì, tai cũng nhìn thấy rõ là gì, mà nó kích thích cái cường độ, cái thích ý thức nó dựa đi, cái này xuất hiện nó phản đoán đây là cái gì. Thành ra cái chất xây thì khi cảm giác ta thấy thiên đường, ta thấy địa ngục, ta thấy 36 tầng trời, ta cảm nhận được ý thức nó hoạt động. Cái chất xây nó làm cho ý thức nó hoạt động vậy, nó có cảm giác nó xây. Cái người lên đồng lên gốc cũng vậy, nó làm cho cái nó lượn đoàn cái mắt ta mình đi, nhất là cái người nhạy cảm đó. Cái người nhạy cảm đó, nhạy cảm những cái chuyện mà nó đồng bốt chuyện, nó đồng bấm chuyện, hơi nhang, hơi khói, tất cả những cái này nó làm cho mình bị nhạy cảm. Rồi ngay lúc đó mắt nghe cái tiếng nhạc, cái tiếng khói, tất cả những cái này nó làm cho mờ, cái âm thanh nó bị mờ, bị gọi là bị mờ mà cái tự ý thức nó dựa trên cái đó hoặc là nó sẽ là một gán ghép tới lại, nó thấy đây là đức ông, đây là đức bà, đây là con cọp, đây là con rồng xuất hiện và nói rằng là tôi thấy thiệt. Thì đương nhiên là tôi thấy thiệt thì ý thức cũng như tôi nằm trên bao, tôi đỡ cái thanh sách lại đỡ tốt. Và cho rằng tôi có cái linh hồn, tôi ra ngoài không có linh hồn nào cả. Đây là những hoạt động của thức, tâm cảnh và thức và trang trực của ý thức. Và hết một câu ha, hãy hành thiền trong giấc ngủ năm uổng. Mày nhớ này, không có cái từ ngã nào rời khỏi cái uổng này. Mà ngoài năm uổng không có từ ngã nào cả, chỉ là hoạt động của các thức mà quan hệ với sắc. Sắc đó là căn và cảnh, còn bốn cái kia là thọ tưởng và thức. Bốn cái kia đó là thức, căn, cảnh, thức. Chúng tôi làm thấy như vậy là năm uẩn cùng hoạt động một lần. Tôi biết tôi đang thấy thì cái tôi thấy đó là căn và cảnh, và cái tôi biết đó là thức. Mà tâm tôi biết nó còn kèm theo, biết này là buồn, biết này là vui, biết này là khổ, thì cái buồn vui mừng giận đó là thọ và tưởng. Rồi biết là tôi phải làm cái gì với cái này, tôi chào mẹ, tôi thương má, hay là tôi bẻ cái cây này, đó là hành. Vậy thì cùng một nhận thức luôn luôn năng bổn nó xuất hiện và cảm thấy nói rằng tôi thấy, và tôi thấy cây này đẹp, và tôi tiếp tục tôi nhìn cái cây này đẹp, hay là tôi không thèm nhìn nữa, xấu tôi bỏ tôi đi. Tất cả cái này đều là năm uổng cùng hoạt động một lần. Và rồi sát na khác năm uổng mình biến mất, năm uổng khác xuất hiện. Tức là trong cái ta nói chung là cái tế bào tâm tần sát nó thay đổi. Khi chúng ta thấy thì cái tế bào nó mất đi và tế bào khác xuất hiện. Máu này vừa đi máu khác thôi, oxy này đi vô, oxy này đi ra. Tất cả biến đổi từ ốc não đều biến đổi. Nhưng mà cái cơ cấu cấu trúc nó vẫn còn nguyên vẹn, trong cái chất liệu nó biến đổi hết, cũng như dòng sông vậy đó. Con nước nó chảy qua, nó chảy liên tục, dòng sông vẫn còn đó. Nó là 10 năm sau, ta gọi là cây đa bến cũ của con đò năm xưa, tất cả vẫn còn đó. Nhưng mà thực ra chả có cái gì còn. Cái con nước năm xưa đi mất, cái cây một 10 năm trước là thay cây, thay da, thay thịt, đổi lá, đổi màu. Không có cái nào cũ hết á, nhưng mà người ta vẫn thấy một cái gì tồn tại, cái nào giác cho tự ngã. Cái này rất khó điều trị, cho nên chúng ta mới chỉ chúng ta làm cái này để khám phá ra cái tự ngã, để thấy rằng ta đang sống trong thế giới ảo giác. Tất cả buồn vui mừng giận, tất cả hoài niệm nhớ thương thù hận đều là liên với cái tự ngã. Tức là ta đã vui, ta đã buồn, ta đã sướng, ta đã khổ, ta đã thù hận. Người làm hại ta, mình làm ơn người ta, tất cả cái đó đều phải có một cái ta. Mà cái ta này là ảo tưởng. Cái bóng mờ, ta nói cái bóng mờ lại. Thấy cái giận sông, 10 năm sau thấy giận sông. Tôi yêu cái giận sông này, thương cái giận sông này. Thì ra là giận trả cái giận sông nước nó trôi đi mất. 10 năm sau về không thấy con nước nữa. Sông kia mà đầy đã lên đồng thì chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai, chả con sông nào. Thấy như vẫn nhớ. Trong cái ức này còn nhớ bên nghe cái ức bên ta giật mình còn tưởng cái ngai gọi đò. Ý thức nó vẫn hoạt động trong hòa niệm quá khứ. Cái con sông mà thực tế biến mất, con sông trong hòa niệm vẫn còn đó, vẫn còn nhớ. Sông kia này là nên đồng mà chỗ làm nhà cửa tôi trồng ngô khoai. Mà bên nghe cái ức bên ta giật mình còn tưởng cái ngai gọi đò. Con đò cũng mất mà cái sông cũng mất mà người ta vẫn còn tưởng. Đây là sống bằng cái ảo tưởng. Thế giới chúng ta sống bằng cái ảo tưởng. Mà là cái thứ nhất. Vì cái thứ hai người ấy tác ý. Tác ý là gì? Phải hiểu thì tác ý. Tác ý thì chính là làm ra ý. Mà thế là như khi một đối tượng xuất hiện thì tâm nó phải quay về cái đối tượng đó. Cái thức nó quay về đó, gọi là tác ý. Tức là nó quay ý thức về đó thì nó gọi là tác ý. Tức là tâm cảnh nó đập vào và thức khởi lên thì tăng cảnh thức, thì ngay đó tức là xúc cảm khởi lên này đó thì cảm xuất hiện, thì ý thức thức còn mắt luôn vậy, thức nó quay về cái cảnh đó để thu nhận, thì tôi gọi là tác ý. Thì lúc này gọi là tác ý là gì? Nó bắt đầu gắn cái hình nó lại để thành hình nó sát, cũng giống như chúng ta nhìn nhìn đánh bọt rồi đó, thấy mình đánh semaphore rồi đó hả? Từ cánh tay từ dưới này bên tay trái, từ dưới nó cầm cái cờ nó phất lên cái trên, rồi cái từ đó nó phất xuống dưới, thì phải nhận thấy liên tục. Tức là con mắt chúng ta phải nhìn camera, nó nhìn thấy bên tay phải từ dưới lên lên nhìn liên tục, nó vẽ thành một cái đường được trong hình học. Bên tay trái từ trên cao đưa xuống nó ráp hai cái lại, nó biết đây là chữ A chữ B, nó ráp liên tục một chữ A chữ B. Nó gọi là quá trình tác ý. Nếu không có tác ý không nhận thức được, nó phải ráp lại, nó biết thì đánh được. Đánh riết hồi biết rằng nó báo tin vua Tây Ban Nha vừa băng hà, hay là triều đình quý đại lợi đang tranh luận với tòa thánh Vatican, hay là đang căng thẳng, thì nó đánh cái bản tin đó vào cái thành phố, chuyển cái thành phố Paris. Dân Paris nó vậy thì là có loạn rồi. Dân thành phố Paris nó có loạn rồi là bây giờ là có sẽ ảnh hưởng tới nước Pháp. Vậy thì rút tiền ngân hàng ra, bắt đầu rút tiền ngân hàng. Thì cái ông chủ ngân hàng phải chi tiền giết hồi cái ngân hàng sạc nghiệp. Tức là cái chuyện đơn giản, biến cảm trên thế giới nó ráp lại thôi, nếu ráp sai thì nó sai. Chẳng xin mà pho đó là mới chịu cho ảnh là nhận tiền hối lộ, là anh muốn chống chủ ngân hàng sập tới. Nhận tiền hối lộ đánh tầm bậy vô đó. Đánh tầm bậy vô là người ta nghe tầm bậy là cả anh cái thị trường nó rối loạn thôi. Tức là sống một cái ảo tưởng. Và chúng ta đang sống trong cái ảo tưởng như vậy, nhưng mà khó trị lắm. Không biết gốc nó đâu mà trị. qua một quá trình tu tập nhiều đời nhiều kiếp. Tại vì cái chi mà kho chúng ta đánh cái tay chúng ta thì nó lầm lẫn sẵn rồi, nó ghét sạch cái rồi. Tức là chúng ta học nó lộn đi, nó đánh lên đánh xuống như vậy, đập chữ A nó đập thành chữ B, nó đánh xuống đánh lên như vậy đập, nó phải đập là chữ N, nó đập thành chữ S, nó đập 7 lần, nó đập bài học 7 lần. Cho nên chi là nó nghe lộn xong hết rồi. Thì đấy là rằng gọi là tác ý. Anh cười đọc sách nhé, cái này không phải là tác ý nữa. Khi mà nhìn cười được á, qua quá trình tác ý rồi, tác ý sau tác ý đó bắt cảm giác khởi lên. Cảm giác khởi lên là gì? Khó chịu hay là vui vẻ? Nếu cái xúc là cái vụ cảm giác xúc là mát, thì biết là ta đang thơ thới. Mà đang thấy như vậy là máu huyết điều hòa và ta đang có sự tăng ích, cảm giác nó báo động. Đây là lạc thọ khởi lên. Nên nóng quá thì cái thân thể đó nó bị suy thoái và nó tạo lên cái tâm nó cũng buồn bực, vậy nó báo động khổ thọ khởi lên, tức là ta để cho thọ. Thì sao thọ đó, cái ấn tượng là cái nóng, tức là phải đưa quá khứ lên nữa. Cái nóng lên là nóng gì, nóng lên bao nhiêu độ mới tưởng tượng ra. Nóng là có một trời mùa hạ, nóng là có tuyết không có tuyết, hay là thấy cái gì là tưởng. Sau đó tôi quyết định hành động, và bây giờ quyết định hành động đấy là phán đoán xong rồi hành động, tức là quyết định nhìn tiếp tục hay không tiếp tục. Vui thì quyết định cười, thì bắt nó điều khiển cái thân thể, điều khiển cái thân, thân căn, thân thức, bắt đầu cười đi, bắt đầu thấy nguy hiểm, thấy là buồn, chán, đi chỗ khác, mà quay chỗ khác. Vậy thì đọc sách cười thì cái này đã qua một quá trình khác rồi. Đây là cái thân hành động. Đây là quá trình như vậy, tức là trong quá trình này gọi là chitana, nó có hành động, gọi là tư. Tư là gì? Quá trình. Tư là giai đoạn quyết định, hành nó khởi lên đó. Tức là trong năm uổng, khi tư khởi lên là hành uổng khởi lên. Hành uổng tư là hành uổng. Quá trình ban đầu là xúc, là tác ý. Tăng trạng hợp là xúc khởi lên, thì lúc đó là tác ý, là ý thức nó bắt đầu ghép. Ý thức nó hoạt động với năng thức nó ghép lại, thì thấy hình ảnh là cái gì? Ghép quá khứ. Đây là hình ảnh này là má tôi, hình ảnh này là bạn tôi, hình ảnh này là con bò, hình ảnh này là con trâu, về thì ghép lại. Cũng như con chó rồi, ghép để làm như thật. Nó thật buồn có cái gì? Gồm có mùi vị, gồm có tiếng kẽn. Mà tiếng kẽn là gì? Tiếng kẽn là cái kẽn đánh thì có miếng thịt. Nó ghép lại, tạm cái thế giới nó ghép lại. Rồi cuối cùng quyết định hành động. Đây là miếng thịt thì ta làm, người ta phải ăn. Mà ăn phải làm thế nào? Phải nhảy lên, trồm lên cắn, ăn chỗ nào? Cắn cái cổ thì cắn miếng thịt, nhưng mà thực ra là cắn cái cổ hôm qua. Vậy là tôi phải cứ để làm chitana. Vậy khi chitana khởi lên, nó bắt đầu phán đoán hành động, thì phán đoán nó sẽ có mấy cái. Một là vô ký, tức là khi tiện giác thì nhảy lên ăn thôi, không nghĩ giết ai hết đó, ăn miếng thịt thôi là vô ký. Hoặc là thấy người đó là kẻ thù, ta phải giết nó, tức là tâm thần bất thiện khởi lên. Tức là bằng đầu á nó thù, ta thấy người đó một cái, mà người này là gì ghét, đồng dạng đây là kẻ thù của ta. Mà cái thù là ta khởi lên, cái thù hận là cái mối thù quá khứ khởi lên. Nó mắc nợ ta, nó giết cha ta, nó giết mẹ ta, nó cướp của ta, tất cả cái nó khởi lên. Rồi nó là kẻ thù, tức là sân tâm khởi lên, thù hận tâm khởi lên. Hận tâm khởi lên bắt đầu phán đoán ta phải làm gì. Thì nó phải tâm, ta đã hận nó, ta phải giết nó, ta phải hủy nó đi. Thì bắt đầu cái chetana nó điều khiển, tức là cái chetana lúc này, cái tư này nó cộng với cái, tức là tư nó cộng với cái hận, tức là tapiya, nó cộng với cái hận, tapiya nó cộng cái hận, thì khi hai cái cộng lại nó sẽ có quyết định nên làm cái gì. Thì nó cho tâm tư ý niệm nữa lên là sát rồi giết khởi lên, cái sát khởi lên. Mà khi sát lại lên rồi á, nó đủ sức, nó điều khiển, nó sát chân thì bước, lão điều khiển cái chân, tay cầm con dao, rồi đi, thì tất cả sẽ bắt đầu điều khiển. Và để sống năm người ta chết thì quá trình gọi là sát, những cái loại sát nhập khởi lên, lúc đó gọi là thanh hình, gọi là sát nhập. Đó gọi là thanh hành động, quá trình hành động. Vậy thôi em, hết rồi nha. Rồi đó, có gì nữa không? Mọi người thì nói, rồi tôi thuộc nó 3-4 tiếng luôn, rồi hết luôn. Còn còn gọi gì nữa không? Đó là quá trình hành động, vậy nhỏ vậy thì dễ rõ. Thì câu hỏi tự nhiên, như tự nhiên giải đáp cho bây giờ không tôi cũng thiệt. Nói cái từ ngã nào hay từ ngã nào được, cái chả có từ ngã nào hết á. Toàn là cái quá trình hoạt động của tâm và thức, căn và cảnh và thức. Trong đó có bao nhiêu thức nó hoạt động hợp tác với nhau, nó gắn ghép với nhau, đúng hay sai, căn cái tính ảo tưởng, căn tính thực tế, căn cái thế nào, thấy cái dần mùn hay là thấy cái mướt, hay là dần mướt, thấy cái nhân thịt hay là thấy cái cổ quan quan, nghe tiếng kẽn hay là nghe, hay là thấy nguyên thịt, tất cả cái điều gắn ghép thấy đúng hay sai, không phán đoán được, con chó không phán được, thì ta cũng phán đoán được. Thì trong không có cái từ ngã nào cả, thấy chưa? Đó chỉ là một khối, một khối các cái hiện tượng, các cái biến cố liên tục xảy ra, biến cố nó tụ họp lại một chỗ gọi là các pháp, nó tụ họp các hữu vi, mà là hữu vi là các pháp, nó gọi là không thô, sự chỉ không thô thì các hữu vi tức là các cái tập hợp thể, tập hợp là một chỗ. Thì tập hợp này gồm có hiện tại, quá khứ, vị lai, mà tập là một chỗ, hình ảnh là một chỗ, rồi đó các pháp hữu vi làm chỗ, thì luôn luôn là tập hợp xảy ra và mọi hành động mới xảy ra theo, chứ không có cái từ ngã nào cả. Chúng ta quan sát khi thì cái từ ngã như vậy nó tiếp theo trong những chúng ta đang học đó, nó có hai giai đoạn, có hai cái từ ngã, một là câu sanh, tức là mấy tệ, mấy tệ thì nó cái xeo phở, một cái từ ngã bỗng sinh ra là có liền, đó là cái từ ngã, gọi cái từ ngã bỗng sinh thì là câu sanh, sinh ra là từ đó là có, rồi tùy theo cái dạng sinh, cái con cái trồng a mít, cái con cái trồng là cái gì đó, helicobacter pylori gì trong người đó, trong dạ dày, những cái này nó là có sự sống, nó tìm cái sự sống, nó ăn thì ăn cái phổi, ăn gan, ăn bao tử, nó chỉ có biết, nó chỉ có một cái là cái thân sống và bản căn ý thức không có hoạt động, thành ra là nó vẫn có sự sống, chứ còn có cái tờ ngạc của nó. Rồi tới con chó nó biết nó là Tony, nó biết nó là con vàng, con vẹn. Thì bắt đầu nó chó là chó, nó biết nó là chó mới đã. Thì thấy thịt là ăn, thấy không là ăn, thấy người thì sủa, đó là câu sanh mạng chất của nó, sinh tồn cái tờ ngã của nó. Rồi do chủ nuôi, thì nó biết nó ta là Tony, ta là vàng, ta là vẹn, cái vàng ơi nó chạy tới, cái vẹn ơi nó chạy đến, cái từ ngã ta là vàng, ta là vẹn, từ ngã đó là từ ngã phân biệt. Trong xã hội cũng vậy, tôi là thầy tu, tôi là người Việt Nam, tôi là người Mỹ, tôi là người liền, phải thế nào Việt Nam nó phải như thế nào mới là Việt Nam thánh diện. Thành đã thấy tôi đọc báo, tôi mình nghĩ là báo nghe đó người Việt Nam liên tổn cấp, báo là người Việt Nam cấp, tôi buồn, tôi xấu hổ. Còn bây giờ tôi nói tôi là thầy tu giáo, tôi nói chỗ kia hai người tôi đánh lộn nhau, hai thầy tu chửi nhau, tôi xấu hổ. Tôi cũng là thầy tu, tôi đồng hóa tôi với thầy tu. Nếu tôi không nghĩ tôi là thầy tu thì mấy ông đánh mà kệ, mấy ông mắc gì tốn. Tôi có cái tư khác, tôi không dính gì. Nhưng mà mấy ông đó là thầy tu, tôi cũng là thầy tu, mà thầy tu chữa lộn, cái ông kia chữa lộn thì tôi cũng có thể chữa lộn. Người ta khinh ông kia thì khinh tôi, thì tức là cái từ ngã đó là phân biệt. Cái từ ngã phân biệt này bằng giảm thức, bằng huấn luyện có thể trị được. Trị đúng hay trị sai, nó trị đúng. Ví dụ như cái người nói rằng thầy tu, thì thầy tu phải làm gì rồi, ra đường đi đứng sao, không có được ngó lá liền, ra đường nó chạy nhảy, nó vô đảng, sống bằng cái cách thầy tu, thì tôi ra đường tôi phải giữ cái từ ngã phân biệt này. Tôi mới ra đường tôi không giữ từ ngã nữa, tôi là tôi, chả có tôi, chả có hành dễ đó. Tôi có cạo đầu nó cũng tôi, vẫn là tôi. Tại vì tôi muốn nhảy thì nhảy, tôi ra đường tôi muốn đánh lộn ai thì đánh. Thì cái từ ngã đó là nó là phân biệt sai lầm với từ ngã, cũng là phân biệt ngã chấp, nhưng mà là tặng cái sai lầm, cái từ cái sai lầm đi làm sao vậy. Thì tôi cũng cái từ ngã đó, nếu tôi là thầy tu, tôi phải hằng ngày tôi phải ngồi thiền, tôi phải tu hành, tôi phải niệm Phật, tôi phải tụng kinh, thì cũng là phân biệt, cái phân biệt đúng với dần ta cái tiến bộ. Thì tôi là phân biệt, nhưng mà tất cả là đúng hay sai đều là cái vọng tưởng để sống chỉ vô vọng.